Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Vui mừng ca ngợi Chúa. Đã thành thông lệ, cứ đến tháng 12 là vang vang những ca khúc mừng Chúa Giáng sinh, ngay tại những hàng quán, phố xá đông đúc vui chơi giải trí, mà có mấy người quan tâm đến sự kiện Chúa Giêsu vào đời để làm gì? Cùng trong thời điểm này, con dân Chúa khắp nơi đang bận rộn với công tác trang trí, các chương trình kỷ niệm lễ, chạy nước rút cho việc tập hát, tổng dượt, vân vân, thật rộn ràng phải không? Vui mừng ca ngợi Chúa là thái độ sống đúng của người con Chúa. Bài học hôm nay nhắc về một người, tuy tuổi không còn trẻ, nhưng khi có niềm vui cũng bật lên lời ca ngợi Chúa. Xin cùng đọc Phúc âm Luca chương 1 câu 67 đến câu 80. Bấy giờ, Sa-cha-ri, cha con trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì nói tiên tri rằng, ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, cùng sinh ra cho chúng tôi trong nhà David tôi tớ Ngài, một đấng cứu thế có quyền phép, như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước. Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi. Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài, theo như Ngài đã thề với Abraham là tổ phụ chúng tôi, mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao, con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài, để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Và con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Ông bà Sa-cha-ri Elizabeth khi tuổi đã cao, không còn mơ ước sinh con theo lệ thường của đời người, thì Chúa đã ban cho ông bà một con trai, và sự ra đời của con trai này cũng rất đặc biệt. Nhiều người đến chung mừng cùng ông bà trước niềm vui lớn Chúa ban. Trong thời điểm này, ông Sa-cha-ri được đầy dẫy Thánh Linh, cất tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời trong nỗi mừng vui không kể xiết. Thứ nhất, được đầy dẫy Thánh Linh để ca ngợi Chúa. Chúng ta thường nghe nhiều người quan niệm rằng người đầy dẫy Thánh Linh thì sẽ nói tiếng lạ, đuổi quỷ, cầu nguyện chữa bệnh, vân vân. Nhưng ít nghe đề cập người đầy dẫy Thánh Linh trong việc ca ngợi Chúa. Trước khi cất tiếng ca ngợi Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, thì trước giả Luca ghi rõ Sa-cha-ri được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Toàn bộ nội dung đều hướng về Chúa, về đấng cứu thế, đến theo lời hứa của giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài. Người đầy dẫy Thánh Linh sẽ nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời như trải nghiệm của các sứ đồ trong Công vụ chương 2 câu 11. Chấp sự cũng cần được đầy dẫy Thánh Linh để tham gia công tác trong hội thánh trong Công vụ chương 6 câu 3. Sứ đồ Phao-lô dạy hội thánh trong mong được đầy dẫy Thánh Linh trong Ê-phê-sô chương 5 câu 18. Đầy dẫy thánh linh không phải là đặc quyền của một số người nào đó, nhưng Chúa sẵn ban cho con dân Ngài. Theo Gioan chương 2 câu 28-29, Công vụ chương 2 câu 17-18. Không chỉ người rao giảng tin lành, mà cả những người hát, người hướng dẫn, người chỉ huy hợp xướng, người đánh đàn, người điều chỉnh âm thanh v.v. đều cần quan tâm sự hiện diện tràn đầy của Thánh Linh trong đời sống, thì mới có thể dâng lên Chúa lời ca tiếng hát như của lễ thờ phượng đẹp lòng Ngài. Trong trang web của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã có bài viết chi tiết về vấn đề liên quan đến sự thờ phượng. Trong phần viết về người hát, đối với người hát dẫn và ban hát, tôi thấy càng có nhiều vấn đề đáng lưu tâm hơn. Họ rất dễ bị cám dỗ đi sai mục đích của sự thờ phượng. Họ có thể hát để chứng tỏ tài năng của mình hay để được người ta chú ý. Họ có thể có một cảm giác về quyền lực hay sự sai khiến hội chúng khi họ hát. Khi điều này xảy ra, thì họ ít quan tâm đến việc giúp đỡ hội chúng phần thuộc linh hơn là để giải trí cho họ. Satan thường dẫn dụ một người phụ trách ca nhạc vào những cái bẫy này để làm cho mất đi sự hiệu quả thuộc linh của người ấy và để cho Đức Chúa Trời không được vinh hiển. Thế nên, để không rơi vào trường hợp nói trên, mỗi người tham gia công tác Chúa giao, đừng bỏ qua điều căn bản là mối liên hệ với Chúa, với Thánh Linh, với lời Ngài, để hoặc viết bài hát, hoặc tập hát, hoặc ca ngợi Chúa qua chất giọng Chúa ban, thấy đều được nhận ơn ban của Thánh Linh. Và như thế, cả hội chúng hiệp lại đồng lòng dâng lên Chúa lời ca ngợi đẹp lòng Ngài. Vì sao mà mãi đến tận bây giờ, khi hát bài thánh ca 277, Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay, thì mỗi ca từ cùng âm điệu vẫn còn khiến người hát cảm động sâu xa? Vì người viết lời ca này sống trong quyền tể trị của Chúa, cất tiếng ca ngợi Chúa giữa những mất mát đau đớn mà nếu không thật tin vào Chúa, chẳng thể chịu đựng nổi. Nếu được làm một trắc nghiệm, xem có bao nhiêu bài hát được viết ra trong sự dẫn dắt của Thánh Linh, có bao nhiêu người hát sống trong sự hiện diện của Thánh Linh, có bao nhiêu người chỉ huy ban hát được thấm nhuần ơn ban của Thánh Linh, thì câu trả lời có thật sự là niềm vui. Là cha mẹ tiên kính, khi nhắc nhở hay đưa đón con đến các buổi tập hát, nhất là dịp lễ mừng Chúa Giáng sinh, cha mẹ nên hết lòng giúp con hiểu rõ ý nghĩa của mỗi bài hát, cách hát, để xây dựng lòng con cái hướng về sự hiện diện của Chúa, vì chính Ngài là đấng đón nhận mọi lời ca ngợi được dâng lên. Đừng quá chú trọng hình thức mà bỏ qua nội dung. Một người mẹ nọ được Chúa ban cho đứa con gái nhỏ có giọng hát thật tốt. Cô thích cho con hát giữa các buổi thờ phượng. Cô trang điểm cho con thật kỹ, mặc những chiếc áo đầm lấp lánh. Rồi khi ra trước hội thánh, người mẹ chỉ đạo mọi động tác. Con gái phải nhìn chăm vào cô để theo dõi sự điều khiển, làm sao để được mọi người khen là quá giỏi, quá hay. Thật tội nghiệp cho đứa con gái, như con lật đật trong tay người mẹ, sơ suất chút xíu là bị la mắng không tiếc lời. Cô hễ hả hỏi người khác sau mỗi lần bé hát xong, được không? Tôi tốn công tập nhiều lắm nên mới được vậy đó. Cả nhà thờ này đâu có ai hát được như con tôi. Người mẹ này dùng con để ca ngợi mình, chứ chẳng liên quan gì đến Chúa. Dẫu rằng con gái nhỏ đứng hát giữa nhà thờ, tiếc thay. Thế nên sự hiện diện của Thánh Linh trong đời sống sẽ hướng dẫn mỗi gia đình con dân Chúa có nếp sống tiên kính phải lẽ và các của lễ chúc tụng dâng lên được đẹp lòng Ngài, dù tại nhà riêng hay giữa hội chúng. Thứ hai, ca ngợi Chúa trong sự vui mừng. Câu 76 và 77 chép: Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao, con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường Ngài, để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. Ông Sachary vui mừng vì con trai được Chúa dùng làm người tiên phong cho Đức Chúa Giêsu. Ông nhân đến rao giảng về sự ăn năn và giới thiệu về việc Chúa Giêsu sẽ đến. Ông dọn lòng dân chúng sẵn sàng đón tiếp Ngài và công bố sự cứu rỗi đến cho dân sự khi họ ăn năn để được tha tội. Ông Sachary mô tả sự đến của Chúa cứu thế Giêsu như mặt trời mọc lên soi cho thế gian còn trong tăm tối. Ông cũng ca ngợi lòng thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho nhân loại qua Chúa Giêsu trong câu 78-79. Câu 80 công bố về việc ông dân sẽ lớn lên và đúng thời điểm sẽ tỏ mình cùng dân Israel. Qua những câu này, ông Sachary toàn tâm toàn ý ca ngợi chính Chúa là đấng thương xót, đấng thành tín giữ giao ước. Ông ca ngợi Chúa về việc Chúa làm trên nhân loại, trên dân sự và sử dụng con trai ông trong công tác chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 17, không có lời nào về việc tuổi già mới có được mụn con đã phải lo việc Chúa chứ chẳng giúp đỡ được gì. Cũng không có câu nào xin Chúa cho con có thể nuôi ông bà một thời gian rồi mới đi lo việc Chúa giao. Ngược lại, toàn bài ca vang lên niềm vui chung về những việc lớn lao cho cả dân Chúa, hòa lòng ca ngợi Chúa khi nhiều người có thể thoát khỏi tối tăm. Ngày nay, lắm khi con chưa kịp lớn, cha mẹ đã gán trên vai những trách nhiệm nặng nề. Nào là cha mẹ nhịn ăn nhịn mặc lo cho con ăn học, mai mốt thành tài làm có tiền nuôi cha mẹ. Nào là con cố làm sao cho cha mẹ nở mặt nở mày với người ta. Thậm chí có người còn đặt điều kiện rồi giận hờn khi con muốn dâng cuộc đời phục vụ Chúa. Cũng có những gia đình con cái tham gia công tác trong hội thánh thì cấm cản với suy nghĩ làm mấy việc đó có tiền đâu mà cố cho mất sức mất thì giờ. Việc nào có lợi nhuận hay ít nữa cũng được tiếng tăm gì thì mới tốn công chứ. Sao không khôn ngoan gì hết vậy? Có bao nhiêu cha mẹ trung tín giữ lời cam kết trong ngày dâng con trẻ cho Chúa? Ai cũng từng nghe và amen khi mục sư cầu nguyện dâng con trẻ cho Chúa. Nguyện Ngài nhận con làm của riêng thuộc về Ngài. Chứ có nào là của riêng của cha mẹ đâu mà muốn làm gì tùy ý. Nhân mùa kỷ niệm Hài Nhi Thánh giáng trần, mỗi gia đình chung lòng ca ngợi Chúa đã đến để cứu nhân loại ra khỏi tối tăm. Mỗi cha mẹ cần học gương của ông Sachary, vui mừng ca ngợi Chúa và sẵn lòng để Chúa dùng mỗi thành viên trong gia đình theo ý tốt của Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Cả tâm lòng càng ta cha thánh ba ngồi hiên về
ca khen tình yêu trời bao la hơn núi cao cho con được nương cậy suốt cuộc đời con xin cảm ơn Ngài đời con xin Chúa dùng hầu việc cha thánh.